Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 68. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Thất Giác Chi. Điều thứ hai của Thất Giác Chi: Trạch Pháp Giác Chi. Chỗ này chú giải nói: Quán chư pháp thời thiện năng giác liễu, giảng biệt chân ngụy, bất mậu thủ ư hư ngụy pháp cố. Ý nghĩa hàm chứa trong đây rất rộng, không chỉ là phương pháp chúng ta tu hành. Thất Giác Chi chủ yếu là giảng nói phương pháp tu hành. Thế nhưng nói đến tu hành liền hàm chứa toàn diện hết thảy, quyết không phải cục bộ, bao gồm đối nhân sự thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày. Ở trong đây đem tất cả sai lầm của chúng ta cải sửa lại, đó gọi là tu hành. Những gì là pháp sai lầm, những gì là pháp chính xác, phải có năng lực phân biệt. Cho nên thiện năng giác liễu, trong cái thiện này bao gồm trí tuệ. Bạn không có trí tuệ thì bạn không có sức phán đoán, bạn không có phương tiện thì bạn không biết làm thế nào để giảng biệt. Cho nên nhất định phải có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Vậy thì chúng ta là phàm phu, chúng ta không có trí tuệ, trí tuệ chưa khai, chúng ta làm thế nào phán đoán chân vọng tà chánh phải quấy của tất cả pháp thế xuất thế gian? Do đó cần phải học. Cái chữ học của Trung Quốc cùng ý nghĩa của chữ giác thông nhau. Học chính là giác ngộ. Hiếu học chính là ưa thích giác. Hoan hỷ giác ngộ tường tận, họ mới có thể hiếu học. Không hiếu học liền sẽ đem cái sự việc này lơ là đi. Ngày nay tiêu chuẩn chúng ta dùng chính là tiêu chuẩn của cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta. Chúng ta dùng cái tiêu chuẩn này để so sánh, để chọn lựa. Phật dạy cho chúng ta tiêu chuẩn. Thực tế mà nói, bạn vừa vào cửa liền dạy cho bạn. Chúng ta vừa bước vào cửa Phật, cái thứ nhất là tiếp nhận nghi thức tam quy. Tam quy chính là đem tiêu chuẩn giác chánh tịnh dạy cho chúng ta. Bạn xem Đại sư Huệ Năng tổ thứ 6 trong Đàn Kinh truyền thụ tam quy. Ngài không phải nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài không phải nói như vậy. Ngài dạy người đọc quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, các vị xem thấy trong đàn kinh. Sau đó nói với chúng ta, Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Bởi vì nói Phật Pháp Tăng, chúng ta luôn luôn hiểu lầm, dính vào tướng. Nói đến quy y Phật, lập tức liền nghĩ đến tượng Phật. Nói đến quy y Pháp, liền nghĩ đến kinh Phật. Nói đến quy y Tăng, liền nghĩ đến người xuất gia. Dính tướng thì sai rồi. Cho nên nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chân thật nghĩa của Phật Pháp Tăng là giác chánh tịnh. Giác mà không mê là Phật, chánh mà không tà là Pháp, tịnh mà không nhiễm là Tăng. Là vậy chúng ta quy y giác chánh tịnh. Không phải quy y tượng Phật bằng gỗ, xi măng, cũng không phải là quy y kinh điển, càng không phải quy y người xuất gia. Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đàn kinh thật hay, thuần túy là thứ của người Trung Quốc. Đem tinh túy của Phật Pháp thảy đều tiêu hóa, vì chúng ta nói ra. Bên trong đã nói, không chỉ là thiền, bao gồm tất cả Phật Pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, thảy đều bao gồm hết. Nó nói ra tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Việc này chúng ta phải hiểu. Cho nên tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta chính là giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh chính là tổng cương lĩnh, tổng tiền đề. Trái ngược với giác chánh tịnh thì không phải là Phật Pháp. Vậy thì cái gì gọi là giác, cái gì gọi là chánh, cái gì gọi là tịnh? Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa nói được rất nhiều. Chúng ta đọc kinh nghiên giáo cũng không ngoài là đem cái tinh nghĩa trong ba cái chữ này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, như vậy mà thôi. Cái đạo lý này phải hiểu. Thực tiễn đến tối sơ phương tiện, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tối sơ phương tiện. Từ chỗ nào mà vào cửa? Thập thiện nghiệp đạo kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp, bắt đầu từ chỗ này. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, chính mình bốn thiện nghiệp của miệng. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói ra ba câu cương lĩnh này. Ba câu này chính là một bộ thập thiện nghiệp đạo kinh. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ, không quên. Nhất định phải chân thật lý giải tinh thần của mười thiện. Ý nghĩa chân thật của mười thiện là gì? Mười thiện nếu làm viên mãn rồi, liền thành được Phật quả cứu cánh. Cho nên chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật. Tượng Phật họa thì rất rõ ràng. Thông thường họa tượng Phật, cái dần hào quang ở trên đầu đều có ba chữ Án A Hồng. Án A Hồng là ý nghĩa gì? chính là khéo giữ ba nghiệp mà trên kinh Vô Lượng Thọ nói. Án là khéo giữ thân nghiệp, đó là thân khẩu ý. A là khéo giữ khẩu nghiệp. Hồng là khéo giữ ý nghiệp. Cho nên mười thiện viên mãn chính là Phật quả viên mãn. Bộ kinh điển số lượng tuy là không nhiều, ý nghĩa của nó vô cùng vô tận. Các vị tương lai quả nhiên có một ngày khế nhập bạn liền tường tận. Tất cả kinh luận, mỗi câu mỗi chữ đều viên dung tất cả kinh luận. Đích thực là trên kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Quyết định không thể nói Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cạn, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thì sâu, không có cạn sâu, không có lớn nhỏ. Bình đẳng và bình đẳng. Bạn có thể vào được cảnh giới này, bạn chân thật có thể thiện năng giác liễu. Cái cảnh giới này là cảnh giới không chướng ngại của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm phẩm sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, người Trung Quốc ưa thích đơn giản. Cái phẩm đề này phiên dịch đầy đủ ở trên đề kinh của Hoa Nghiêm thập tứ. Vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta bốn pháp giới, bốn loại. Loại thứ nhất là sự, sự tướng, sự pháp giới. Loại thứ hai là lý pháp giới. Loại thứ ba là lý sự pháp giới. Loại thứ tư là sự sự pháp giới. Bốn loại phiền não này thấy đều là không có chướng ngại. Sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bạn liền vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái cảnh giới này là người như thế nào? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Thông thường chúng ta gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Chính là vào bốn cảnh giới vô ngại. Nếu như bốn sự việc này bày ra ngay trước mắt vẫn có chướng ngại, vô minh của bạn chưa phá, bạn vẫn là ở trong sáu cõi luân hồi, chưa đột phá sáu cõi. Cho dù đột phá sáu cõi, có công phu tương đối rồi, sự dường như là không có chướng ngại, lý cũng không có chướng ngại, lý sự cũng không có chướng ngại, sự sự có chướng ngại. Cái cảnh giới này là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong mười pháp giới, họ sự cùng sự vẫn là có chướng ngại. Cần phải đột phá một lần nữa, siêu diệt mười pháp giới. Vào pháp giới nhất chân, sự sự thì vô ngại. Lại nói với các vị, đây là sự thật. Pháp giới nhất chân cùng mười pháp giới không hề khác biệt. Chắc chắn không phải là hai pháp giới, là một pháp giới. Pháp giới nhất chân. Nó là viên dung, nó là bình đẳng. Chúng ta ngày nay tại vì sao không thấy được? Là bởi vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không thấy được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tan một phần, liền cùng pháp giới nhất chân, chính là pháp giới bốn vô ngại, tiếp cận một phần. Nếu như đem tất cả chấp trước đối với thế xuất thế gian pháp buông xả, ngay ý niệm chấp trước cũng không có. Bạn liền không còn sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi liền đoạn rồi. Nếu như tiến thêm một bước đối với thế xuất thế gian pháp, ngay ý niệm phân biệt đều không có, bạn liền rời khỏi mười pháp giới. Đây chính là địa vị của viên sơ trụ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Vô minh là vọng tưởng. Vọng tưởng chưa đoạn, thế nhưng rất là đạm bạc. Vọng tưởng thô trọng hoàn toàn không có, vẫn còn vọng tưởng vi tế. Đó đã không ngại sự rồi. Không ngại diệt của sáu cõi, không ngại diệt của mười pháp giới. Cho nên sự sự vô ngại. Đây là nói cảnh giới. Cảnh giới cùng pháp giới có khác biệt. Pháp giới là từ trên sự mà nói. Quyển sách này là pháp, nó có giới hạn. Đây là pháp giới. Cảnh giới không có giới hạn. Pháp giới có lớn nhỏ, có giới hạn. Cảnh giới không có. Cảnh giới thuộc về tinh thần. Pháp giới là thuộc về hình tướng. Pháp giới cho dù khác nhau, cảnh giới là thông, không chút chướng ngại. Bạn liền biết được, bao gồm tất cả chướng ngại đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, rất là oan uổng. Chúng ta học Phật nếu muốn thành tựu, nếu như bạn ngày ngày vẫn khởi tâm động niệm, đây là phải, đó là quấy, bạn ngay trong đời này không hy vọng. Trong Đằng Kinh nói được rất hay. Nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Lục Tổ dạy thần hội. Lục Tổ nói, ta chỉ thấy lỗi chính mình, không hề thấy lỗi của người khác. Đây là ngày dạy bảo chúng ta, ngày là làm thế nào mà thành tựu. Lại rõ ràng nói với chúng ta, họ quấy, ta không quấy. Hay nói cách khác, họ có phải quấy, thường không có phải quấy. Đây là bí quyết thành tựu của người chân thật tu hành. Họ làm sao có thể thành tựu? Tại vì sao mau chóng đến như vậy? Tại vì sao chúng ta không thể thành tựu? cầu học, cầu đạo, không gì khác. Cái thứ nhất phải dựa vào thiện căn. Thiện căn ngay trong đời quá khứ không đầy đủ, vậy thì khó. Cái thứ hai phải dựa vào thắng duyên, pháp duyên thù thắng. Đó chính là gặp được thiện tri thức chân thật. Chính mình hoan hỷ tiếp nhận. Chắc chắn không có hoài nghi đối với giáo huấn của thiện tri thức. Y giáo phụng hành, vậy mới được. Thân cận thiện tri thức, bạn xem 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm. Văn thù Bồ Tát chương, sau cùng Bồ Tát dạy thiện tài phải nên dùng tâm trạng như thế nào để thân cận thiện tri thức, rất là quan trọng. Việc này chúng ta đều giảng qua, tôi giảng qua rất nhiều lần rồi. Gần đây ở Hồng Kông giảng Hoa Nghiêm 40 cũng giảng qua, dường như các vị có làm đĩa ra rồi. Không có thái độ cầu học tốt đẹp, cho dù gặp được thiện tri thức cũng lỡ qua trước mặt, vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên hai điều kiện cần phải đầy đủ: thiện căn, thiện duyên. Ở thông thường nói, ngày trước tôi cầu học, lão sư Lý thường nói 40 trở lên thì học thứ gì cũng khó. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? 40 năm thời gian dài như vậy, ở trong cái lò nhuộm lớn của xã hội này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình, thành kiến đều rất sâu, không dễ dàng, thật khó. Thế nhưng không thể nói không có, ít rồi. 40 tuổi trở lên bắt đầu học giảng, thành tựu quá ít. Thời kỳ tu học tốt nhất là ở lúc nào? Trước và sau 20 tuổi, đây là tuổi tác tốt nhất. Chân thật gặp được thiện tri thức mà nói, không có một ai không thành tựu. Trước 40 tuổi, 30 đến 40 tuổi, vậy thì phải nỗ lực. Khốn học nhi thành. Sau 40 tuổi thì khó, không thể nói không có. Hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ Hứa của Khai Phong Hà Nam, đây là trên 40 tuổi. Ông được, ông có thể thành công. Họ làm sao có thể thành công? Họ chân thật buông xả vạn duyên, một lòng hướng đạo. Quên ăn, quên ngủ, ăn cơm ngủ nghỉ đều quên hết, chuyên tâm như vậy mà làm được. Ông đến đây để tìm tôi, nhất định muốn tôi thế phát xuất gia cho ông, làm cho tôi không cách nào từ chối. Sau cùng tôi nói xuất gia, tôi có một điều kiện. Ông hỏi tôi điều kiện gì? Anh ở ngay trong một năm đem Kinh Vô Lượng Thọ giảng 10 lần. Đầu tháng này ông gọi điện thoại cho tôi, ông đã giảng qua 5 lần rồi. Ông nói vào cuối năm, năm nay nhất định có thể giảng hoàn thành. Thật phấn đấu, thật làm, liều mạng mà làm, vậy thì được. Cho nên trên 40 tuổi tôi định ra 7 khóa mục cho các đồng tu chúng ta, thêm vào 100 thiên cổ văn. 8 thứ này trên 40 tuổi thì không thể, rất khó làm được. Trên 40 tuổi còn có thể làm được rất hiếm có. Các đồng tu lớn tuổi, 7 môn học này hy vọng có thể có 1 môn 2 môn, họ cả đời thọ dụng không cùng tận. Không cần học nhiều như vậy, đây là căn bản, nền tảng. Trên 40 tuổi chúng ta không nên đi tìm cái nền tảng gì nữa. Giảng sanh là việc lớn, nên phát tâm làm hộ pháp. Không phát tâm làm hoằng pháp, nên hộ pháp. Trên 40 tuổi làm hộ pháp, tôi thường nói hộ pháp công đức lớn hơn so với hoằng pháp. Người hoằng pháp thường có, người hộ pháp không thường có. Nếu như không có hộ pháp Bồ Tát chân thật, chúng ta phát tâm hoằng pháp, không có cơ hội để bạn hoằng dương. Không có người nào bằng lòng mời bạn giảng kinh. Bạn không nên xem thấy dường như hiện tại có rất nhiều nơi, Malaysia rất nhiều đạo tràng đều hoan nghênh các vị đi giảng kinh thuyết pháp, mời các vị đi, làm được rất là náo nhiệt. Nếu các vị nói tôi đến nơi đó thường trụ nói pháp cho các vị, bạn xem thử xem người ta có đồng ý hay không. Đi làm khách người ta hoan nghênh, làm cho đạo tràng của chúng tôi náo nhiệt lên một chút. Chân thật thường trụ ở nơi này, người ta phải thận trọng suy nghĩ. Không thấy được hoan nghênh, đây là kinh nghiệm ngay trong đời này của tôi. Giao tình có tốt hơn, nhiệt tâm mời ta đi giảng kinh, đến tự miếu của họ hoằng pháp một thời gian dài, giảng qua 3 tháng liền mời chúng ta ra đi. Về trước, pháp sư Huệ Nhẫn của Hồng Kông, chúng tôi lúc trẻ ở chung với nhau, chân thật là bạn tốt. Giảng qua 3 tháng rất hoan nghênh để tôi ra đi, nhiệt tâm hộ trì. Qua sau 3 tháng thì có xúi dục, có ly gián, có người nói với pháp sư Huệ Nhẫn, pháp sư Tịnh Không ở nơi đây không được, ông xem tín đồ cung kính ông ấy nhiều hơn so với ông, đối với ông ấy cung kính hơn đối với ông. Ông ấy biết giảng, ông không biết giảng, phiền phức liền lớn. Vừa nghe khiêu khích phải quấy, liền đến tìm tôi gây phiền phức. Ông làm thế nào bảo tôi đi? Ông ngay lúc đó nhiệt tình mời tôi đến, rất là ngại khi bảo tôi đi. Có một yêu cầu đối với tôi, nói tôi những gì đã học ở Đài Trung 10 năm cần phải ở ngay trong 3 tháng đem dạy hết cho ông. Nếu như không dạy hết, đương nhiên ông liền phải ra đi. Hay nói cách khác, dạy xong rồi tôi cũng đi, dạy không xong cũng phải ra đi. Tôi liền vội vàng ra đi. Không dễ dàng. Chúng ta lúc trước ở dưới hội của lão sư Lý, lão sư thường hay nói với chúng tôi, ông học giảng kinh rồi, giảng không được tốt thì không hề gì, ông có lẽ còn có chỗ để ở. Nếu như ông giảng được tốt, giảng được mọi người hoan nghênh, ông sẽ không có đường để đi. Đây đều là lão sư truyền. Cho nên ngay khi tôi bị bức không còn đường để đi, gặp được hàng quán trưởng, người cả nhà của họ, tiên sinh cùng con cái của bà cùng nhau đồng tâm đồng lực phát tâm hộ trì, thuê chỗ, mượn văn phòng của bạn bè, bà quen biết rất nhiều, giao thế rất rộng, thuê phòng chúng ta giảng kinh. Vào lúc đó ở Đài Loan 30 năm không gián đoạn, ngày ngày giảng, phải ở trên bục giảng trăm ôn ngàn luyện bạn mới có thể thành công. Làm gì mà dễ dàng như vậy? Cho nên hộ pháp công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết tri ân báo ân. Hôm nay là ngày 1, ngày 5 là bà giảng sanh tròn 4 năm. Giống dĩ, mỗi năm kỷ niệm đều cử hành ở Cư Sĩ Lâm. Năm nay bởi vì Cư Sĩ Lâm thi công, nơi đó công trình không thuận tiện, chúng ta kỷ niệm bà đều là đã một Phật thất. Ngày Phật thất viên mãn, chúng ta có một buổi tri điệu kỷ niệm bà. Cho nên buổi kỷ niệm năm nay ở Úc Châu, chúng ta có mấy người ngày 3 sẽ đến Úc Châu để tham gia buổi kỷ niệm này. Cho nên chúng ta chính mình nhất định phải nghĩ tưởng nhiều. Hoằng pháp con đường này không dễ đi, quyết định đi hộ pháp, giúp đỡ những người trẻ tuổi, thành tựu người trẻ tuổi, vô lượng vô biên công đức. Thành tựu của họ chính là thành tựu của chúng ta. Các vị đồng tu sau khi học xong ở trên đài giảng, thính chúng gật đầu vừa lòng, ta lập tức liền thoái lui làm hộ pháp, toàn tâm toàn lực hộ trì mọi người. Hoằng hộ là một thể. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Trong Thất Giác Chi pháp, cái điều này phạm vi bao gồm rất rộng lớn. Không luận ở thế gian pháp hoặc là ở xuất thế gian pháp, chúng ta ở ngay trong một đời, thí dụ nói cầu học, làm việc đều phải nên chọn lựa thận trọng. Đọc sách trong trường học có nhiều khoa hệ như vậy, trong xã hội có nhiều nghề nghiệp như vậy, đều phải có trí tuệ chọn lựa. Tiêu chuẩn của chọn lựa trong Phật pháp cho chúng ta một khải thị, phải giản biệt thật giả, phải chọn thật, không nên chọn giả. Chúng ta đem thật giả đổi một tên gọi, chúng ta phải nên chọn thiện, không nên chọn ác. Chúng ta phải nên chọn lấy có lợi ích chúng sanh, có lợi ích cho xã hội, quyết không chọn lựa tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội. Chọn lựa như vậy mới chân thật có thể đạt đến đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Từ ngay trong sinh hoạt làm việc của chúng ta cho đến đối nhân xử thế tiếp vật, phải khéo chọn lựa. Người thường nói phải biết nắm lấy cơ hội. Ở trong Phật pháp gọi là duyên, phải có thể nắm lấy duyên. Cơ duyên thù thắng rất không dễ gì gặp được. Cơ duyên hiện tiền, nếu bạn không thể nắm lấy, trong khoảng sát na liền tiêu mất. Vì sao muốn hy vọng cái duyên này xuất hiện? Vì thì không phải là một việc dễ dàng. Cho nên cơ hội nhất định phải nắm lấy, quyết không thể xem thường để nó mất đi. Tu học pháp môn cũng không ngoại lệ, phải nắm lấy cơ hội học tập. Hoàn cảnh của học tập chúng ta mới có thể có thành tựu. Đối với pháp môn tu học, vậy thì càng phải nên thận trọng mà chọn lựa. Ngay trong một đời chuyên công một bộ kinh, làm chuyên gia không nên làm thông gia. Sau khi chuyên đến một trình độ nào đó, đích thực họ liền thông. Người xưa thường nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Sau khi tất cả kinh thông rồi, vẫn là làm chuyên gia không làm thông gia. Đó là gì vậy? Đó là đại từ đại bi, cho hậu học làm tấm gương. Không nên để hậu học xem thấy bạn mọi thứ đều thông, mọi thứ đều giảng. Tại vì sao muốn tôi giảng một thứ? Liền sanh ra hoài nghi. Cho nên vì người sao làm tấm gương, đó gọi là đại từ đại bi. Cái thí dụ này chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm xem thấy. 53 tham bất cứ vị thiện tri thức nào, thực tế mà nói họ đều thông. Thiện tài đồng tử hà tất phải đi tham phỏng 53 vị thiện tri thức, một người là đủ rồi. Các vị thiện tri thức khác, những bản lĩnh đó họ đều biết. Tại vì sao họ không nói, tôi chỉ giảng cho anh một môn, ngoài ra các môn khác anh đi tìm người đó. Vì sao vậy? Mỗi mỗi thị hiện chuyên gia, không làm thông gia. Dụng ý chính ngay chỗ này. Đó đều là pháp thân đại sĩ, đều là cổ Phật tái lai. Làm gì có lý nào mà không thông? Thế xuất thế gian pháp thảy đều thông đạt. Bạn xem, họ thì hiện chỉ một môn, ngoài ra tôi không bằng một người nào đó. Những lời nói này ý nghĩa chân thật ở chỗ nào? Chúng ta phải có thể thể hội được, chúng ta mới có thể chân thật học được cái cần học. Cho nên nghĩ tưởng của người đều là vì lợi ích chúng sanh, lợi ích hậu học, quyết không dành thuận tiện cho mình. Học trò của chính mình muốn cái gì thì ta liền dạy cho họ cái đó. Ta hà tất bảo họ đến nơi khác để tham học? Dùng ý của họ rốt cuộc ở chỗ nào? Chúng ta nhất định phải hiểu được. Trừ phi trong việc bất đắc dĩ. Ngay trong đồng tu chúng ta phát tâm học các pháp môn khác, chân thật tìm không ra người dạy, đây gọi là bức bách không còn cách nào. Nếu như cái pháp môn này, hiện tại cái thế gian này vẫn có người đang dạy, dạy được không tệ, thì chúng ta không dạy. Liền giới thiệu họ đến nơi nào đó để tham học. Các vị ở trong Cao Tăng Truyện ở Trung Quốc ngày trước, những sơn chí này, lịch sử trong tự viện đều có thể xem thấy. Học nhân đến tham học, sau khi thấy được Lão Hòa Thượng rồi, Lão Hòa Thượng nói với họ: duyên của anh không ở chỗ tôi, anh đến nơi đó để tìm một người nào đó. Họ đến nơi đó ở qua 3 năm, 5 năm, chân thật được thành công, khai ngộ, chứng quả. Lão Hòa Thượng có loại bản lĩnh này, chỉ đạo họ đến nơi nào đó để tham học, họ có thể thành tựu. Ở nơi đó của họ, tại vì sao không thể thành tựu? Ở trong đây có rất nhiều ám thị, chúng ta phải nên hiểu được. Thực tế bất đắc dĩ, vậy thì không cần phải bàn. Gần đây, chùa Cực Lạc Tân Thành, Pháp sư Nhật Hằng muốn thành lập lớp chuyên tu Lăng Nghiêm. Ông ở Trung Quốc tìm được hơn 20 người xuất gia trẻ tuổi muốn đến tìm tôi. Cư sĩ Lý hôm trước đến nói với tôi, cư sĩ Lý Hồng Ân, tôi giới thiệu với ông, Lão Hòa Thượng Minh Sơn muốn đến nơi đây giảng Kinh Lăng Nghiêm, dự định giảng 3 tháng thì viên mãn. Các vị mở lớp Lăng Nghiêm, vậy thì mời ông thật quá tốt. Nếu ông không thể đi đến chùa Cực Lạc Tân Thành, các vị 20 mấy người đến bên đây để học, đến bên đây ở 3 tháng, cố gắng để học bộ kinh này. Có người giảng, có đại đức ở bên đây dạy, chúng ta liền giới thiệu. Thực tế không có người nào mà nói, ta bị bức bách, không còn cách nào, đành phải giúp họ mở lớp Lăng Nghiêm. Hiện tại kết quả hiệp thương, cũng vừa nghe nói Lão Hòa Thượng Minh Sơn bị bệnh. Ngày tháng đến Singapore, không biết ngày tháng có phải kéo lùi về sau hay không. Cái lớp này, kiến nghị của tôi nên khai giảng khác thời gian với lớp bồi dưỡng của chúng ta. Lớp bồi dưỡng của chúng ta tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp, khóa thứ 6 vẫn chưa khai giảng. Lợi dụng thời gian trống này, tôi nói tôi đến Tân Thành ở mấy ngày. Trạch Pháp rất là rộng lớn. Học Phật cần phải là chọn lựa. Rất nhiều người học Phật đối với Phật Pháp không nhận biết rõ ràng, cho rằng cầu cơ chim bóc cũng là học Phật. Thậm chí hiện tại đem Pháp Luân Công cũng cho rằng là học Phật, sai rồi. Không có trí tuệ trạch Pháp, không có năng lực trạch Pháp. Người người như vậy, vậy thì làm sao được? Khẳng định phải đi trên con đường sai lầm. Cho dù biết quay đầu, đối với thời gian, tinh lực của chính mình cũng lãng phí rất nhiều. Cái thứ ba, tấn giác chi, tinh tấn. Tu đạo pháp thời, thiện năng giác liễu, chánh bất chánh hạnh, bất mậu hạnh ư, vô ích khổ hạnh cố. Tinh tấn, giác chi, chỗ này giải thích được rất hay, chính là bốn chữ thiện năng giác chi. Ý nghĩa của giác chi, chi là chi phần, là nói phía sau bảy điều. Trọng điểm là ở giác. Chú giải này của đó là thiện năng giác liễu. Cái nào là chánh hạnh? Cái nào là không chánh hạnh? Chánh hạnh phải tinh tấn, không chánh hạnh phải xả bỏ. Đệ tử Phật không tu khổ hạnh thì vô ích. Cái khổ hạnh này không có giúp đỡ chân thật đối với đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên Phật không dạy chúng ta tu. Còn có một điểm chúng ta phải nghĩ đến. Mỗi một người căn tánh không giống nhau. Do đó, phương pháp của họ không thấy được thích hợp với ta. Phương pháp tu học của ta cũng không chắc gì thích hợp với họ. Ta tu quán cơ không dễ dàng. Không chỉ quán cơ không dễ dàng, chúng ta chính mình hiểu rõ chính mình cũng sẽ tương đối khó khăn. Nhận thức chính mình, nhận thức căn tánh của chính mình. Pháp môn chúng ta chọn lựa thì có thể khế hợp căn tánh của chính mình. Cho nên khế cơ khế lý. Chúng ta ra vào cửa Phật, đương nhiên đều sẽ xem qua đối với các tông phái khác. Vì sao vậy? Cầu một bước thấu hiểu sơ bộ, sau đó lại từ chỗ này mà đi chọn lựa. Chọn lựa cũng chưa chắc thích hợp. Đây là nguyên nhân gì? Không biết căn tánh của chính mình. Xem thấy pháp môn của người ta tốt, rất là ngưỡng mộ, muốn học. Vấn đề là có thể học được thành công hay không? Nếu như học không thành công, đó chính là không khế cơ, không thích hợp căn tánh của chúng ta. Miễn cưỡng đi học, quyết định lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, đến sau cùng không thành được việc nào. Trong Phật Pháp nói thành tựu, mức độ thấp nhất là phải thoát khỏi sáu cõi. Không có năng lực siêu diệt tam giới sáu cõi luân hồi, không xem thành tựu. Sanh thiên cũng không được xem là thành tựu. Thiên phước hưởng hết vẫn phải đọa lạc. Đây là thành tựu nhỏ, nhà Phật gọi là quả nhỏ. Mà chân thật thành tựu là Đại Thừa. Thành tựu của Đại Thừa là phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây là đại thành tựu. Khi tôi mới học Phật, bởi vì trước khi chưa học Phật, ưa thích đọc sách, cho nên sau khi tiếp xúc Phật giáo thì rất là ngưỡng vọng giáo hạ. Ở giáo hạ, ban đầu tiên sinh Phương Đông Mỹ đã từng trong lúc dạy học giới thiệu qua cho tôi, trong Phật giáo có hai môn học vấn là thế gian rất hy hữu. Một cái là tánh tông của Phật giáo, tánh tông lấy thiền tông làm đại biểu, tướng tông lấy pháp tướng duy thức. Cho nên tôi vừa mới tiếp xúc Phật pháp, tôi đặc biệt lưu ý đối với hai môn này. Vì sao tôi từ bỏ đi công việc của tôi, vào lúc đó có ý đi xuất gia chuyên công điển tích của giáo hạ. Tôi ở Chòi Tranh với pháp sư Sám Dân đã ở qua 5 tháng rưỡi. Pháp sư Sám Dân đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho tôi. Ở vào lúc đó, tôi rất khó tiếp nhận. Hứng thú của tôi không ở pháp môn này. Ngài mang ra 3 quyển sách, muốn tôi làm phán khoa. Di Đà Kinh Sớ Sao, Di Đà Kinh Yếu Giải, Di Đà Kinh Viên Trung Sớ. 3 bộ kinh này, sau khi tôi làm phán khoa xong, phán khoa không phải là một mình tôi, đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích, đại sư U Khê, chính là từ chú giải của các ngài đem khoa phán chỉnh lý họa thành biểu giải. Một tờ biểu giải rất là dài. Sau khi họa ra rồi, tôi rất là hoan hỷ. Tôi xem thấy kết cấu chương pháp của kinh điển, tư tưởng thể hệ, sinh tâm hoan hỷ. Thế nhưng vẫn chưa có ý muốn học pháp môn này. Trong thời gian ở trên núi dài như vậy, ngài dạy tôi xem đại sư Ấn Quang Văn Sao. Cái này rất có thọ dụng. Sau khi đọc qua Văn Sao, khái niệm đối với Tịnh Độ có sự thay đổi. Về trước thì xem thường Tịnh Độ, sau khi đọc Văn Sao rồi không dám xem thường. Biết được trong đây rất là khó được. Không có bài trừ đối với pháp môn này, cũng có một chút tín tâm. Thế nhưng vẫn chưa phát tâm học Tịnh Độ. Có chút tôn trọng đối với pháp môn này. Biết được không phải để dạy cho bà lão, trong đây có đại học vấn. Tôi rời khỏi pháp sư Sám Dân, đến thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở thư viện Từ Quang Đại Trung. Ngay trong khoảng thời gian này chăm chỉ học Tịnh Độ. Pháp sư Sám Dân tu Tịnh Độ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng tu tịnh độ, thế nhưng Pháp Sư Sám Vân nói không ra. Lão sư Lý có thể đem pháp này nói ra rõ ràng, nói được tường tận, đem nghi hoặc của chúng ta đoạn hết. Chúng ta mới nỗ lực học tập. Cho nên chọn lựa pháp môn mới có thể tinh tấn không giải đãi. Tôi cùng với các đồng tu nói, khi tôi đến đại trung học, không phải chuyên tu một môn, thế nhưng điều kiện của lão sư Lý, anh một môn này học xong rồi thì mới có thể học môn thứ hai. Tiến bộ của tôi học rất nhanh, học được rất có thành tích. Một tháng học một bộ kinh, bộ kinh này tôi liền có thể lên đài giảng. Vào lúc đó tôi chưa xuất gia, tôi theo ông một năm ba tháng, 15 tháng học 15 bộ kinh. Chân thật là pháp hỷ sung mãn. Rất có thành tựu cảm. Học được rất khổ cực, học được rất vui thích. Chân thật có thu hoạch. Vậy sao? Xuất gia rồi, rời khỏi ông. Sau khi xuất gia, tôi mỗi tháng trở về thư viện Từ Quan ở một tuần lễ. Như vậy đại khái duy trì có hơn một năm. Tôi liền rời khỏi tự miếu, lại trở lại đài trung ở dài lâu. Lúc này thì ở đến 7-8 năm, không rời khỏi lão sư Lý. Phát hiện được không thể rời khỏi lão sư. Một tuần lễ một tháng thời gian không đủ, liền quay trở lại. Khi trở lại, theo ông học mấy bộ kinh lớn, liền học kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Phật pháp của tôi, nền tảng của kinh giáo là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm tôi cũng giảng qua không ít lần. Đích thực bộ kinh này bạn có thể giảng rồi, tất cả các kinh khác bạn cầm trên tay thì đều có thể giảng. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, cho nên tôi nghe lão sư Lý giảng Hoa Nghiêm, tôi nghe một quyển. Một quyển thì đủ rồi. Hoa Nghiêm 80, quyển 79, quyển phía sau thì không có vấn đề gì, tôi đều có thể giảng qua. Hơn nữa tôi giảng được còn tỉ mỉ hơn lão sư Lý, bởi vì thời gian của tôi dài hơn ông. Trạch pháp tinh tấn, bất tu vô ích khổ hạnh. Khổ hạnh là Thích Ca Mâu Ni Phật rất là tán thán. Khổ hạnh là có thể dán thấp dục vọng của người, gìn giữ đạo tâm bất thoái. Thế nhưng đối với tu học của chúng ta, không có lợi ích của khổ hạnh, không cần thiết. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu được. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. cận dịch, Liên Đạc Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.